Thưa thầy, bây giờ ở đây ông hồn đây là nói chung cả loài người hay là một cá nhân?
Âm hồn, chủ hồn là của cá nhân, mà đại hồn là cả loài người.
Như vậy ở đây trong cái quyển sách này dùng chữ âm hồn đây là đại hồn hay là tiểu hồn?
Tiểu hồn.
Tiểu hồn.
Âm hồn, tiểu hồn.
Như vậy nếu tiểu hồn coi như là lúc trước tiên là ở trên thiên đình mà nhận cái nhiệm vụ của Thượng Đế xuống đây để làm việc, nhưng không làm tròn và mê trần, không trở về thì nó đắc tội. Như vậy thì bây giờ trên cái đất này có hàng tỷ tỷ người, tức là có hàng tỷ tỷ tiểu hồn như vậy. Họ nhận cái nhiệm vụ gì từ Thượng Đế xuống đây mà từ tỷ tỷ tiểu hồn?
Thì có nhiệm vụ hết trọi, chứ nếu không có nhiệm vụ ai cất nhà cho anh ở đây nè, ai làm xe hơi cho anh đi, ai may áo cho anh mặc, mọi người nó có cái nhiệm vụ. Rồi còn cái nhiệm vụ mà đối với Thượng Đế, nhiệm vụ hy sinh và cứu độ. Nhưng mà nó không hy sinh, nó dụ lợi, nó mang tội. Nó chỉ ra cho cá nhân nó thôi, nó không cần biết người khác. Rồi nó còn hại là đi giết người khác nữa. Hại người ta, đốt nhà người ta, giết vợ, giết con người ta. Cái đó nó phải tội chứ. Anh thấy không? Thế nó anh mặt ngon làm đi xe hơi nhưng cái tâm nó ác lắm. Người buôn bán như vậy nó làm cho nó sập tiệm đi, cho tán gia bại sản, nó giết hết cả gia đình nó đi. Nó mới chịu. Có chứ, có tội chứ sao không có tội. Cho mỗi một cái tội khác nhau. Cho nên anh có thì về anh đọc cái địa ngục như kia, anh thấy cái tội có chứ. Không có lấy gì giam, lấy gì xử. Mà chính mình cũng có tội mà chưa tới lúc xử chứ. Không như thế, mình cũng có tội. Chưa đến lúc xử mình, xử rồi thì mình sai. Hồ sơ nắm vững ở đó chứ đâu có bỏ được.
Những cái người ở trên thiên đình, nếu mình muốn bước vào thiên đình thì phải thật thanh nhẹ.
Tại sao?
Và tại sao những người đã đạt được để rồi lên thiên đình lại còn mang cái trần trượt đó để rồi phạm tội đối với lại Thượng Đế? Ở đây đi đài xuống đây.
Những người mà phạm tội ở thế gian mà được lên thiên đình rồi đó, không dám tái phạm được. Cho nên cha nó học một khóa ở thế gian rồi, nó lên đó nó mới chịu cộng tác với Thượng Đế, mà chỉ thưa lệnh cho Thượng Đế mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tu phước thành thần, cứ làm thổ thần hoài. Tới đó rồi ông Thượng Đế ông cho làm việc là mừng quá rồi, ở đó làm thổ thần hoài. Đối với chức vụ của Thượng Đế xong là an ninh đầy đủ, không có bị thất bại. Thành ra ta không cần tiến, đó là ta tu rồi. Mà tu trong cái giới đó, giới thật. Mà thực thi cái quyền năng của Thượng Đế để thức tâm loài người. Và những người tà gian gặp Ngài phải kính nể và phải thức tâm. Đó là nằm trong cái ý của thiên ý. Cái đâu có trở lại đó rồi trở lại làm người xong. Trước khi làm người, nay tôi được làm chỉ tiên gia. Đó, nhiều vị đã nói là trước kia tôi cũng làm người như các vị. Vì tôi mới được làm tiên gia. Trước kia tôi là người phàm, ngày nay tôi làm vị Phật, cũng nhờ tu. Và những người đó không có bị trở lại. Và những người từ ở trên đó mà tách rời bởi Thượng Đế, rồi thấy nhẹ nhõm, chán, sung sướng quá chán. Rồi giờ mình như thế gian này có nhiều người nó cần mình, thì mình nhảy xuống, cũng nhiều yếm sĩ xuống tập chơi. À, chặt thét rồi này khi kia nọ rồi gái duyên rồi ta ở lại bị kẹt luôn. Rồi quá xanh bị kẹt thì sanh ra ác ý. Nó không ngờ thế gian mà đậm loạn tới đến nỗi phải chấm dứt. Thì lúc đó những người đó phải lấy cái trí thông minh của họ tạo bùa tạo phép, cho nên bùa phép đem xuống thế gian để giết người. Những cái khí giới đó ngay ở Nam Giang, ở Lào đã sử dụng rất nhiều. Ở Thái bây giờ cũng vậy nữa. Đâu cần xuống không? Giết cả gia đình người ta. Nó biết tên tử của anh rồi nó làm chú bùa chú mỗi đêm, nó mỗi tụng mỗi làm cho anh đau chỗ này đau chỗ nào. Tôi có một người bạn ở Việt Nam vui ra đài anh em mà không xong, rồi người mấy anh em đó nó ôm hết của người ta, rồi mấy anh em dẫn đi qua Thái cầu bùa. Bùa vào bên Thái, khi tới giờ mà ta cứng á, ta đánh một cái chuông, đánh một cái bình mà là cái ngực nó nghe cái bụng liền nhào lăn. Có một hán gian của người Đào hồi xưa giàu có lắm ở Việt Nam ấy, mà nó không có cách gì chữa. Xuống gặp ông Tư cũng nói không, thì bạn sẽ tham, bạn sẽ trả cái của lại cho anh em, thì cái bùa đó nó không có hiệu nghiệm. Mà đúng giờ, đúng 11-12 giờ là bên kia người ta cúng lên, người ta đánh cái bùng là cái ngực nó nghe cái tấm lớn lắm, nó phải nhào xuống. Mà nói gì nói nó cũng như định thằng kia. Bây giờ không biết làm sao. Rồi về nó muốn tu cái pháp này, tu ông tư nó tu pháp này mà không bỏ cái đó tu không được. Bây giờ bạn ôm cái này và muốn tu cái pháp kia để giải cái gì? Ôm cái này làm sao giải được? Cửa thì bạn không giải mà bùa gì thì nó bám bạn, nó đánh bạn. Không cách gì cứu được. Cho nên những vị chuyên xuống trần để làm nhiều điều tốt cho thế gian, nhưng mà những người đó đem ra tán lại, thầy nó mang tội nhiều. Ngay cả bên tàu là nhiều nhất. Những vị chuyên xuống làm sách bói đồ này kia kia nọ rồi đè đầu người ta lấy tiền, những vị đã bị hết. Cái trước tiên là bên tàu, như đệ tử của Lưu Đa Ôn được nhiều lắm, biết quá khứ, biết vị lai được biết nhiều lắm, nhưng mà làm bậy hết. Thành bị không có mấy người chơi đâu, xuống trần bị hết. Cho nên hỏi hồi trước Trung Hoa có phải tự do không, sung sướng hưởng thụ, nhưng mà vì quá thái cho nên bị sụp đổ. Cũng kể cả Việt Nam mình cũng vậy, hồi đó cũng tự do nhưng mà quá thái. Năm thê bảy thiếp nhà lầu tùm lum, không kể thằng dân thì phải bị đọa. Cũng một vị tiên vậy, xuống trần để độ tha nhưng mà hại tha đâu có được, thì phải bị đại nạn.
Xin cảm ơn. Kính thưa thầy, qua sự giải đáp của thầy về những vị tiên xuống trần thì mê trần, những trần thì bị đọa. Vì các chư tiên xuống trần qua hình thức bào thai, mặc dù mục đích là xuống để cứu thế, giúp cuộc sống của chúng sinh tốt đẹp hơn. Nhưng mà con, qua những xét của con, vì các vị đó xuống trần qua bào thai thì cũng muốn trần vì máu hồng của người mẹ, của người cha, thì mất dần cái tính tinh năng. Do đó sự nhận xét và phán xét, những nhận thức lúc còn vị tiên ở trên thiên đường nhìn xuống không còn sáng suốt nữa. Thì về cái sự nhiễm trượt của những vị tiên xuống trần qua hình thức chào đời, lọt lòng từ người mẹ, thì ở đó con thiết nghĩ rằng tại sao Thượng Đế cử người xuống mà để làm lu mờ tính linh ăn của những vị tiên xuống trần, để cho đến họ nói mê trần vì họ không thích được. Như chúng con, hoặc con, như chúng con nghĩ, những vị tiên đó xuống có tính cách mất dần lên anh và sáng suốt, thì cái tội đó có phải chăng có được nhẹ giảm đi chăng? Và có phải chăng rằng Thượng Đế có thể cách nào để làm khi xuống trần các vị tiên vẫn còn sáng suốt như ở trên thiên đình, thì kết quả có tốt đẹp không ra?
Khi xuống trần, những vị tiên có tu thì vô trong một gia can. Đạo đức thì gia đình đã đạo đức, cho nên sanh ra có cơ hội ăn học. Hồi xưa học thông minh, học cái thượng thơ làm quan lại, đâu phải tầm thường. Vẫn còn sáng suốt, và cái ý nguyện của Ngài là cứu độ nhân dân, và thi thơ mưu đức không có bị tắc nghẽn. Nhưng mà cứ cần nhiễm đầu ở thế gian, quyền thế càng ngày càng bành trướng bao giây, hạnh hy sinh càng ngày càng mất, là do nhân dân ngu muội nhiều quá, được phục vụ đề cao vị đó. Có một không hai, rồi giao hết trọn quyền ở trong tay, thì Ngài cũng vẫn sáng suốt. Sáng suốt để mà cai trị, nhưng mà càng cai trị thì càng làm lợi cho chính cá nhân, và không biết cái cách chia sẻ và biến miệng cho toàn dân tiến tới như mình. Cái lỗi đó là sai. Thì ở thế gian không chức mà, ông quan không có chơi dân, ông quan khác dân khác, nó không chịu hòa đồng với dân. Còn ông tiên xuống thế gian thì phải cho nó qua cái chỗ ô trượt để nó thấy người dân, nó nhập cái xác phàm là nó ở ô trượt, mà nó không bị ở cái gia đình nó nuôi nắng nó và cho đề cao nó không chịu hòa tan cái giới ô trượt, để nó đem cái phần sáng suốt dẫn người ta từ cái trượt đi tới cái thanh. Đó, thành ra từ đó nó mới ô nhiễm vì bưng bít này kia nọ, nó tạo ra cái thánh độc tài. Nó không thấy có sự sáng suốt của nó, vì sự sáng suốt của nó ra một cái lệnh là tất cả mọi người phải nghe, nó phải sáng suốt không? Nó vẫn sử dụng sáng suốt, mà cái sáng suốt đó lần nó quên Thượng Đế. Rồi nó thấy nó đã tạo được một cảnh thiên đàng đại thế gian rồi, cho nó rồi. Cũng như tầng thủy hoàng tạo được một cảnh cho nó rồi, không bao giờ chết, vạn lý trường thành, chặn hết không ai tới được. Thấy nó ngon không? Sáng suốt nó bằng chứng như vậy đó. Ngày hôm nay người ta còn đi thăm vạn lý trường thành, thì người ta không thấy rằng cái người đó, nó thấy rằng nó đã bằng chứng được cái sáng suốt nó tại thế, nhưng mà sáng suốt nó bị giới hạn. Cho nên lịch sử lưu lại để cho chúng sanh thấy rằng sự bành trướng của một vị tiên âm đó bị giới hạn bởi Thượng Đế. Vì cái mạng môn của y tới thời kỳ phải ly khai. Để làm được vạn lý trường thành này không có hưởng được vạn lý trường thành, thì cái quyền đó ông trời nắm này, y phải bị đọa, y phải mang tội. Còn nếu bị làm như Thượng Đế, Thượng Đế tạo mặt trăng mặt trời chiếu cho chúng sanh, chiếu cho tất cả, không có chiếu cho một người. Tình thương của Thượng Đế ban cho tất cả, hơi thở của Thượng Đế ban cho tất cả, ở trong cái chỗ hồi thú cũng như chỗ thanh sạch, thì không có bị sạch đổ. Cho nên những vị đó xuống thế gian làm thầy đều thất bại hết. Không làm thầy, không làm tổ, nhưng mà làm bạn trao đổi thì có việc. Cho nên tôi luôn luôn tuyên bố với các bạn, tôi là bạn đạo mà thôi, không phải thầy. Nhưng mà các bạn vì cái thời xưa, hồi xưa tôi chưa thầy, nhưng mà tôi cũng nói rằng các bạn là thầy của tiểu thiên địa, thì tao với mày một thứ thôi, để cho nó hiểu rõ cái nguyên lý là chúng ta bình đẳng trao đổi, để nghiên cứu để đi lên. Nó càng thân mật hơn, cởi mở hơn và dễ dãi hơn. Thấy rõ không? Để tránh những cái sai lầm mà chính chúng ta có thể tạo cho ta. Nếu bây giờ bạn đề cao tôi, mọi người đề cao tôi, phục vụ cho tôi ham ăn, ham nhậu, ham chơi bời, các bạn cũng phục vụ luôn thì tôi chết. Phải không? Cái gì tôi cũng giới hạn. Anh thấy tôi ăn 5 phút tới 10 phút là hết rồi, không có cho ăn nhiều, không có được tham lam. Phải quản lý như vậy. Tức là mấy ông kia ngồi chống chệ, món này thưởng thức rồi tới món nọ, rồi ngồi này khi cái nọ ăn bữa ăn mấy tiếng rồi. Từ 5 tới 10 phút là hết. Trễ lắm là 10 phút là phải xong bữa ăn cho tôi không cho ăn nhiều nữa. Tụi dưới này không có làm được nhiều việc, cho chút đó thôi. Nó không có tham lam được, nó không có quá độ. Cho nên tương lai các bạn có thành đạo cũng phải giới hạn. Cái đó là cái phần quan trọng. Đừng có ôm vô mà khổ, ôm vô mà tự đại. Cho nên tôi bây giờ tôi làm thầy, tôi xíu lắm rồi này kia nào. Tôi nói thiệt các bạn, tôi ra đây tôi chưa có ngày nào tôi đi mua cái áo bằng, không dám nói gì. Họ cho thì tôi đeo, tôi bận mà lấy thì chắc phải chịu ở trường, không nói gì nữa, tôi không có mua cái gì hết. Chuyện của chúng sanh, và chúng sanh nuôi dưỡng tôi một ngày, tôi làm việc cho chúng sanh một ngày. Mà làm phải tận tình, tận tâm, chứ không có gì cá nhân tôi hết.
Dạ, con xin kính cảm ơn thầy câu giải đáp đó. Và thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Từ ngày Phật Thích Ca ra đời, và ngài đã dùng huệ nhãn nhìn rõ từ cái ngày cho tới ngày mạt pháp làm số là mấy ngàn năm. Thì kính thưa thầy, biết rõ rằng thời hoằng pháp cho tới thời mạt pháp là trải qua ba bậc. Như vậy thiên đình đã rõ sự diễn tiến của thế gian theo luật sinh trụ hoại diệt. Thì trong thời gian đó, trên thiên đình tiếp tục gửi những vị tiên, những vị Phật xuống trần để cứu trần, cứu dân chúng, cứu chúng sanh. Thì kính thưa thầy, vì là Thượng Đế là toàn năng và toàn giác mà vẫn để những vị xuống trần thất bại và không thể làm cho chúng sanh vô minh thức được. Mặc dù qua cuốn Thượng Đế giảng chân lý, con đã hiểu được phần nào. Thiên cơ thì cũng con không hiểu nổi, nhưng mà con tự hỏi tại làm sao bao nhiêu vị tiên xuống trần lại tiếp tục bị đọa, tiếp tục bị đọa. Thì tại sao không đưa những vị có khả năng hơn xuống trần để đạt thành công, cũng như ở trong trần. Nếu họ bỏ một vị trưởng tỷ đó không có khả năng, thì sẽ nhắm một vị có khả năng hơn để mà hoàn thành công tác chính thức.
Cho nên tam giới là sắp đặt bởi Thượng Đế. Mà tam giới ở thế gian còn có luật đi đường, mà Thượng Đế không có luật thì không ai kêu bằng Thượng Đế. Tam giới thì có luật. Ở trên đến mức nào phải gửi xuống trung thiên, rồi trung thiên đến mức nào phải gửi xuống thế gian cõi âm đó. Thì đấy chứ để qua sự đi liền. Mà người chúng sanh hiện tại ông trời ông thấy con ông thức tâm chứ, hồi ông để nó ra cái sanh nó ra cái chút xíu, cái cục máu cái chút xíu, ông bỏ một giọt máu thôi không, rồi lần lần nó thành cái hình thù của bây giờ. Hồi trước nó không biết nói, bây giờ nó biết nói. Rồi hồi nó không biết học hỏi, bây giờ nó biết học hỏi. Nó không biết lấy vợ lấy con, nó không biết thân thế thiên hành đạo, nó không biết thế ông trời để giữ luật qua qua sinh sanh, bây giờ nó biết. Ông thấy nó đang tiến, ông thấy nó đang tiến. Nhưng mà luật lúc nào ông sắp sẵn. Mày làm bậy thì cho mày học bài nặng chút, chứ ông không có đọa đâu. Nói đọa là mình ở thế gian thấy thằng đó nó xuống địa ngục đọa chứ. Thằng đó nó xuống địa ngục rồi, nó chịu tội rồi, nó cũng luân hồi tới ông lại. Cho mình thấy cái cơ cấu thiên cơ quá quá xanh xanh biến chuyển vô cùng là đều có sắp đặt hết. Cho nên sai một ly đi một dặm, đi lâu hơn nhưng mà cũng trở về được. Anh thấy không? Thì những vị có khả năng và những vị không có khả năng đều phải qua cái trường thi này. Hỏi những vị có khả năng ở đâu? Bây giờ anh đi vô quốc hội, anh ứng cử làm nghị sĩ đi, anh học giỏi đó, tính chuyện giỏi lắm, mà ứng cử khi nào nó không có ai mà bỏ phiếu cho anh hết. Mà cái thằng ngốc kia nó mà học thì dễ hơn anh, nhưng mà ra có anh đang bỏ phiếu. Hỏi với những vị tài giỏi xuống trần ở đâu, những vị đó không có hiện trong sắc không? Những vị đã chọn nhân tài cho thế gian. Người đó nó ra nó đứng u ơ nói bậy bạ, nó nói cũng như hồi trước ông Kate, ông nói về Thượng Đế không mà ông được làm tổng thống, phải không? Còn nhiều ông nói rằng về chính trị hơn thương, không có ai bầu hết. Nhiều ông nghị sĩ nói không ra cái gì hết, người ta bầu ông. Là chi tiên người ta làm việc chung với cái khối này. Cho nên cái quần tiên hội là cái quốc hội, một nước gia quốc gia nào cũng có cái quần tiên hội. Có cái quốc hội là quần thiên hội. Mà những vị có tài xuống thay Thượng Đế chọn, những vị đó thường có xuống cơ, xuống cơ bút ở sao đài, xuống, câu là xuống. Những vị đó thường để chuyển xuống để làm lập lại trật tự, thì phải đi vào. Có chứ, có những vị rất có khả năng. Mà những vị đó khả năng mà chọn những vị qua thể xác có khả năng rồi có đạo đức, ngài mới ứng chuyển phía sau đó để cho người đó được ra nói đâu có người ta tin đâu. Anh thấy cũng mắt mũi tai miệng cũng học trong lớp đó mà cái ông đó ra nói người ta nghe, mà ông kia nói không có người ta nghe. Anh thấy không, có hết, có người có khả năng xuống, không có khả năng được chăm chút cơn ngồi quả để dẫn tiến tới đạo pháp đều có trật tự. Cho nên chúng ta ngu thiệt, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã khôn thiệt. Hồi chúng ta ra đời chúng ta biết gì đâu, ngày nay chúng ta biết tranh cãi và nói đạo pháp, người người nghe chúng ta khôn lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đạo pháp rồi, chúng ta thấy cái biển rộng quá, chúng ta thấy vẫn còn ngu. Biết được ngu và chịu ngu, người đó mới có tiền, có cơ hội học và có cơ hội tiền. Cho nên chúng ta đang ở trong cái vô ngu, mà các bạn đi lên tới cao cách mấy, các bạn cũng thấy các bạn ngu. Các bạn thấy rằng cái cơ cấu của Thượng Đế đã lập sự công bằng, tiến qua cái tâm linh không ngừng nghỉ và rất có trật tự. Cho mình người phàm nói ông Thượng Đế, ông sanh ra xuống đây chi? Xong xuống đây làm con người rồi gây lộn người này kia kia nào, để sau ông xuống ông xuống lấy giường ông cởi, ông làm gì mâu thuẫn nha? Không phải đâu, ông làm có trật tự. Giờ nào ông xuống ông nhắc, và giờ nào ông thả trôi để cho mình tự đi. Thiếu người đã nghe lời Thượng Đế giảng, thiếu người đã biết rằng ta đang sống với Thượng Đế, nhưng mà bao giờ gặp được Thượng Đế? Chỉ có người thật sự tâm đạo mới thấy được, có sự tiếp xúc với ngài được. Mà nếu không có tinh tấn, không bao giờ tiếp xúc với ngài được. Cho nên chúng ta kẹt đầu này, kẹt đầu nọ, mà nhờ cái kẹt nó cứ tức lên chúng ta mới tiến. Nhờ sự đậm loạn, sự kích động đó chúng ta mới thức tâm và thấy giá trị của ngài nhiều. Và chúng ta thấy ta là con của ngài. Ngài đã tha thứ chúng ta rất nhiều, thương yêu chúng ta rất nhiều, để chờ chúng ta trở về. Và ta đối xử như một bạn đạo khắt khe không được. Chúng ta phải theo thiên hành đạo, phải tha thứ và thương yêu bạn đạo ta. Một ngày nào người bạn đạo sẽ về với chúng ta và đem cống hiến những chuyện hay ho và xây dựng cho chúng ta. Và muốn làm chính trị như nó cũng vậy, cũng phải biết tha thứ và thương yêu, thì chúng ta biến kẻ thù thành bạn, chứ không biến bạn thành kẻ thù. Chúng ta thấy rõ chưa? Ở Việt Nam chúng ta biến bạn thành kẻ thù. Thành ra càng ngày chúng ta bị cục nước đá càng ngày càng tan và không tiến nổi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta biến kẻ thù thành bạn, thì chúng ta phải có cái siêu năng đó để thường độ tâm thức của bạn ta. Bạn ta mới thức tâm. Thì chúng ta không nên dùng cái gì mà áp chế và đè nén họ. Thì biến bạn thành thù thì chúng ta làm chánh trị cái gì? Tu cái gì? Trước đó sự thảm bại mà không hay. À, cho nên người tu vô vi trước kia chúng ta động loạn, chúng ta thấy người bạn đối xử chúng ta không tốt, chúng ta không chơi. Ngày nay chúng ta mở ra được rồi, chúng ta thấy thằng đó nó cũng có khả năng như tôi. Vì không có ai chỉ nó thôi, tôi chỉ nó mở ra rồi nó sẽ làm việc như tôi. Thì cái bàn tay của các bạn càng ngày càng dài, đường đi các bạn càng ngày càng thơm thang và không có bị tắc nghẽn nữa. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn học cái khóa tu vô vi này, một khóa cho tất cả các khóa. Các bạn cố gắng tu, nghe những lời giảng tu và thực hành cho đúng. Dù các bạn không thành Phật, tương lai bằng luân hồi cũng là một vị lãnh đạo, chứ không phải tầm thường. Vì mình đi về cái trật tự của cả càn khôn vũ trụ, để nhiều tiếng tâm linh có trách nhiệm Mỗi người chúng ta càng tôn càng thấy có trách nhiệm đối với chúng sanh, đối với nhân loại. Chứ không phải chúng ta ăn chơi đâu. Tôi ngồi nhắm mắt về ăn chơi không có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta có cái áo bận, chúng ta có trách nhiệm phải hoàn trả cái áo này. Cảm ơn của mọi người may mặc cho chúng ta. Chúng ta có miếng ăn no ấm, chúng ta phải có trách nhiệm phải trả lại. Thì chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tất cả, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn học cái khoa học từ của vô vi là trở về với căn bản của nội thức và liên hệ với Thượng Đế, thì các bạn mới làm được nhiều điều trong một lúc và không có bị tắc nghẽn.
Thế thầy, con xin có một thắc mắc xin thầy giải đáp. Đây là cái trong cái lịch sử Phật giáo đó, thì Đức Phật Thích Ca đắc đạo, thì kể từ ngày đắc đạo thì kinh sách được truyền cho tới ngày hôm nay, thì con thấy rằng thầy là một vị Phật mà nói rõ ràng về Thượng Đế, về Đấng Tạo Hóa. Còn trong tất cả các kinh sách trong Phật giáo thì con không tìm thấy Đức Phật trong một giai đoạn nào đó, Đức Phật không có nói rõ ràng cha của mình là Đấng Tạo Hóa. Vì thế cho nên đa số anh em Phật tử hiểu lầm và cho rằng Thượng Đế thì nhỏ hơn vị Phật. Và tại sao bên Tây Phương đó thì Đức Chúa Jesus Christ ngài truyền đạo thì ngài nhận rằng Đấng Chúa Trời là cha của muôn loài vạn vật, cũng như ngày hôm nay thầy là một vị Phật xác định rõ ràng với nhân loại chúng ta có một vị Chúa Tể càng khôn sinh ra muôn loài vạn vật. Xin thầy giải đáp cho con.
Thì đúng như vậy, những người tu về bên trong cái giáo lý của nhà Phật mà thôi, thì người ta chỉ hiểu trong cái phạm vi đó thôi. Còn trước khi lịch sử, chúng ta là con người có khối óc, có sự thông minh, chúng ta đọc lịch sử trước khi ông Thích Ca ra đời đã có ông trời chưa? Khi ông Thích Ca ra đời đã có ông trời chưa? Có rồi. Vậy thì ta hiểu rồi cái gì nữa? Khi ông Thích Ca ra đời có ông Như Cha và có mẹ ông Thích Ca chưa? Có rồi. Ta hiểu rồi. Rồi họ dễ ra đi trên bông sen rồi này kia kia nọ là cái đó, cái chuyện mình không có thấy. Nào, các bạn phải nói rằng các bạn không có thấy. Nào, rồi bây giờ là các bạn thấy cái gì? Thấy cái tâm các bạn. Cái tâm của các bạn dưới ông Thích Ca chỗ nào? Thấy người ta đau khổ, thấy người ta hà hiếp, bạn chịu không được. Phải không? Bạn thấy ông Thích Ca trong tâm bạn. Ông Thích Ca sẽ thấy cái đó ông chịu không được. Bạn phải cảm thấy sự sung sướng cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng các bạn, cho các bạn đầy đủ, chúng la mỹ nữ, bạn thích. Cái đó, ông Thích Ca có, các bạn có. Thấy chưa? À, rồi bây giờ, tại sao ông Thích Ca không đi tu? Ông thấy cái quyền năng chánh trị nắm trong tay, nhất hô vang, nhưng mà không làm gì được. Ông thấy người dân bệnh, cứu nó không được, nó phải chết. Ông thấy ông thái tử bất lực. Mà dồn người dân rồi, và ổng dồn lại ổng thì cũng chết như người dân. Bây giờ làm sao đây? Làm sao cứu người dân? Cái quyền chính trị nắm trong tay bỏ là nguy hiểm lắm. Tiền bạc, không nga mỹ nữ, ăn món ăn ngon vật lạ mà đi những đói là nguy hiểm lắm. Thiếu vitamin đâu có được. Phải không? Nhưng mà ngài chấp nhận. Vì ngài thấy rõ rằng ta mới là cứu mọi người. Vì mắt mũi ta miệng như nhau, ngũ tạng như nhau mà ta dám hy sinh và ta không bị chết và giải thoát được, thì mọi người sẽ noi theo đường ta mà được. Vì sao? Mọi người đều có phước, có sự dũng mãnh, có khả năng sống trong lễ sống hiện tại, không có người nào chưa biết ca hết. Cái kinh phụng đi Thích Ca không? Thích Ca chưa như người ta mà. Đã thấy ngài yếu hơn dân. Cho nên ngài này tục.
Thì tôi tại sao không tìm minh sư để chỉ đường cho mình tu, nhưng mà làm mình đi ra ngoài rừng để làm gì?
Thì ngày giờ mọi trạng thái ngài được thương yêu, câu cỏ ngài cũng thương yêu, vạn vật được chân đi. Thật ngài muốn học cái gì? Học của tất cả ngài mới học, chứ học cái bằng lời ngài không học. Ngài suy tư rất nhiều. Tôi bảo con nga mỹ nữ ra rừng ngồi tu, rừng đâu phải chỗ thanh tịnh, trong quy vua mới là thanh tịnh chứ. Tôi không cho người lai vãng là tôi thanh tịnh cái gì, nhưng mà chỗ rừng ra là mọi người tự do lai vãng. Ma quỷ có thể sang ngày mỗi người vừa mười rưỡi có mỗi người có thể cắn ngày thiên dữ có thể hại ngày, nhưng mà ngài lấy cái gì để sống nơi đó? Có phải ngài lấy cái tâm sống nơi đó? Nếu là lấy cái xác sống nơi đó là ngài phải bỏ chạy liền, trong một đêm là ngài phải bỏ chạy. Ngài lấy cái tâm sống nơi đó. Ngày nay các bạn ở đâu đây? Các bạn đang ở trong rừng già, trong gia can, sự động loạn của xã hội. Mà ngài lấy cái tâm, các bạn lấy cái tâm, các bạn cũng có thể sống với xã hội. Thì các bạn biết cái giá trị của cái tâm của các bạn mất diệt, thì các bạn cũng đang tham thiền như ngài ở ngoài rừng. Bao nhiêu sự chặt phá, bao nhiêu sự kích động và phản động, hành nghe, tưởng thần, lai vãng trong trí óc của các bạn, coi như không. Cho nên ngài đã thành công khi ngài đạt pháp, ngài mới trở về nói lại cho nhân gian chứ. Bằng ngài đã chứng minh rằng có cha mẹ mới có ta, có trời đất mới có ta. Ngài về, ngài còn đưa di cha mà. Đức cha di cha lâm chung chết, ngài còn hỏi cái gì cái mão trên đầu của ngài, ngài cần không? Đưa di cha ngài cần không? Thì chỉ cái trung tâm điển quang của vua cha. Khi vua cha nghĩ đến trung tâm điển quang thì lùi điển của ngài mới rút được vua cha. Thế ngài đổ rõ ràng, ngài báo hiếu rõ ràng không? Không có cha ngài về báo hiếu ai? Cái đó không cần Phật giáo giảng, không cần kinh kệ hành động đất cho các bạn thấy rồi. Tại sao các bạn còn mê mụi trong kinh kệ, trong lời giảng trong kinh? Lời giảng trong kinh là dẫn bạn đi mà thôi, gọi đường cho bạn tiến là thôi. Còn cái chuyện đã rồi, biết cha nó làm gì? Chính các bạn xâm tiền cho cha, có mẹ mới có bạn, có trời, có đất mới có bạn chứ. Cái đó khỏi cần trách nghĩa. Lực tự giữ ơn giữ đấy. Phải mình ngu xuẩn không? Mình không có. Cái chuyện vỡ ra hơn mà còn không chịu nhận. Thử nhận cái chuyện đó. Phải mình tội lỗi tâm tối không? Để nói tôi Phật giáo không nhìn nhận ông Thượng Đế. Dạ, ngon quá, không nhìn nhận Thượng Đế thì khổ thêm. Thưa ông Phật, thưa ông Phật, Phật phù hộ được mấy ngày, rồi cũng khắc phục hơn. Cho nên một cái trận biến chuyển của Việt Nam nó thấy rõ. Theo ai bây giờ? Theo cuộc ta sẽ ra đi. Theo ta. Ráng để thì cái tâm hồn đem ra đây thôi. Chứ đối với các bạn của chúng ta chỉ có cái hồn, cái sự sáng suốt của chúng ta mà thôi. Không có cái gì hết. Vì vâng cần đạt ra đi. Và bây giờ cái vấn đề, cái vấn đề bất diệt, cái vấn đề có hồi sinh. Chúng ta thấy thất bại, chết đi, không còn sống, tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta ngày nay hồi sinh, ngồi đây chúng ta nói chuyện. Rồi rằng anh em chúng ta chết điểm cái này, cái kia, cái nào, nó cũng hồi sinh ở một nơi thiên nhiên khác. Rồi nó cũng có cơ hội luân hồi như chúng ta. Nếu có cơ hội luân hồi thì quá địa cầu này đâu có người càng ngày càng đông. Sao chứ? Mắt mũi tai miệng có sự hiện diện hết. Chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên đạo lý là đạo lý, chân lý là chân lý, không thay đổi, không thể cắt chỗ này mà thêm chỗ kia được. Sự thật là sự thật. Có người nói ông Thích Ca từ trong nắp ra. Cái mắt cũng cái sắc thứ thôi. Mỗi chỗ nào cũng từ trong cái sắc tướng mà ra thôi. Đâu phải cái hay đâu. Và ca tụng cái đẹp mà không có nói thật cái chân lý.
thành ra nó méo hết, chân lý không trò, làm sao đạo được phát triển, đạo mới phát triển. Chân lý phải trò, đạo mới phát triển. Cho nên phải tu thân đi. Chúng ta là người ngu muội, không biết cái tiền sử nhiều, nhưng mà biết có cái tâm, giữ cái tâm để tu và tiến. Dù cho bơm nguyên tử xuống đây nữa, các bạn cũng giữ cái tâm mà đấy lên cái chỗ tốt hơn. Như các bạn thành tích. Còn các bạn xài phí nhiều quá, chắc hắc bạch không phân minh, thì ma quỷ nó rút bạn chẳng hạn. À, còn gì nữa?
Kính thưa thầy, cái điểm chúng con muốn kính nhà thầy giải rõ thêm là ở vào cái giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đã thành đạo thì Đức Phật Ca ít có dịp nói với Thượng Đế về cái gì mà chúa tể của càn khôn. Thì phải chăng Đức Phật Thích Ca chưa hiểu rõ được điều đó, hay là vì cái trình độ của dân chúng nên Đức Phật Thích Ca chưa tiện nói rõ về Thượng Đế?
Đối với chuyện cần thiết trước mặt thì Phật Thích Ca cho thấy mà thôi, mà trong đó cũng có cái nguyên cái ngụ ý của Thượng Đế hết. Tại vì người ta không biết cách nghiệp tin, cái câu nào đâu mà không có nói Thượng Đế, có trong đó hết. Có cái nguồn sanh, có cái nguồn tử, có hoa hoa sanh sanh, có linh hồ, Đoạn Thích Ca đã nói hết rồi. Tại sự phán xét ngu sửng của con người mà ông thấy Thích Ca nhìn nhận ra Thượng Đế, Thích Ca nhìn nhận ra Thượng Đế có ra nè. Bây giờ cái lấy kinh ra rồi đọc rồi tôi cách nghĩa chứ, có trong đó, tại người ta không thấy. Sanh tử luân hồi, Thích Ca còn giải nghiệp cho chúng sanh, cho chúng sanh thấy sự sai lầm của chính họ, nghiệp duyên của chính họ. Có nói mà. Tại vì chúng sanh không hiểu, mê muội, chỉ có ông Phật là lớn nhất thôi. Nếu mà ông Phật không có bao giờ nói ta là lớn nhất. Ông đã nói rằng thiên thượng nhân nhân duy ngã độc tôn. Hỏi cho các bạn là cái gì đây? Cây cỏ hoa quả trồng cho các bạn ăn, không khí cho các bạn hưởng, cái tôn mình bạn không? Bạn có phần không? Lời nói của ông Thích Ca bạn có phần không? Thiên thượng nhân nhân duy ngã độc tôn, chúng ta đi bằng hưởng như Thích Ca. Ngài đã nói cái thức bình đẳng, mà chúng sanh chỉ nói là chỉ có một mình ta thôi, không có thằng nào hết. Nhưng mà cuối cùng Ngài đã nói sự sai lầm, vì sự khổ, sự không lầm của nhân gian đáng đạo ăn. Cho nên Đức Phật đã nói nhân nhân gian thành Phật. Cuối cùng tôi phải trở về thành Phật. Chứ mà đâu phải nói một mình ta là Phật đâu. Không. Thì những người đem đánh thương Thích Ca và cho Thích Ca là một vị bất tài, sai rồi. Một vị cách mạng tâm linh thật sự mở đường cho chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh không chịu đi như ngài và để ngộ ngài thì đương nhiên có thể. Cho nên rồi đây ngài sẽ xuống ở Tây Phương, ngài sẽ xuống sát Tây Phương và ngài sẽ cách nghĩa trở lại cho chúng sanh hiểu. Chính chúng sanh bỏ ngài và ngài đã vạch đường chúng sanh đi, chúng sanh không chịu đi. Cho nên các bạn học trong sách vở mà đầu óc nông cạn không thấy. Bình tâm đi, tu đi, đọc lại thấy hết. Trước khi Đức Thích Ca ra đã có hết rồi. Biết ai là chủ.